Bây giờ chúng ta tiếp theo.
Như vậy khi mà chúng ta nói là vô minh duyên hành, thì cái hành này đó, là trong cái vô minh này nó có cái pháp lậu hoặc ô nhiễm. Nhưng mà sẽ rất là khó hiểu khi nói mà cái vô minh duyên hành này đó, thì cái hành này nó lại là có cái hành thiện và cái hành đó là bất thiện. Cái hành thiện này người ta không có nói gì vậy, mà ta dùng một cái chữ đó, nó gọi là phúc hành, và một cái gọi là phi phúc hành. Tức là một cái hành gọi là phúc hành và một cái hành gọi là phi phúc hành. Thì phi phúc hành đó là những cái pháp mà nó đưa đến cái sự luân hồi trong thoái đọa. Và cái pháp mà phước hành đó thì nó cũng chỉ đi trong cái tam giới mà thôi, nó không đưa đến giải thoát. Đó, nó là những cái pháp thuộc về thiện và thiện trí của dục giới, thiện và thiện trí dục giới thôi. Chỉ khi nào mà cái người hành giả mà đi vào cái thiền Vipassana để mà phát sanh được cái tuệ giác của mình, thì nơi đây cái thiện trí này chính là cái tuệ giác phát sanh, thì mới đưa đến giải thoát. Cấp độ của nó khác. Thì khi mà cái người đạt đến thế này đó, thì trong tâm của những cái vị này là nó là có bát chánh đạo đây. Và cái này nó mới đưa đến giải thoát. Và cái này nó mới là cái con đường đó, luân hồi này nó sẽ đưa đến cái chấm dứt luân hồi ở đây. Đây nói con đường luân hồi cho quý vị nghe này. Cái khi một vị nhập vào tầng thánh thứ nhất, nếu ngay trong cái đời này nhập cái dòng thánh thứ nhất mà không đi luôn ba cái dòng thánh còn lại đó, không đi đến cái tầng cấp 2, tầng cấp 3, tầng cấp 4 đó, thì cái người này còn phải luân hồi. Nhưng mà thường đó, những vị này luân hồi đó, thì một là ở trong cõi người, hai là ở trong cái cõi mà của Phạm Thiên hoặc là Đại Phạm Thiên, để mà tu tập tiếp cho đến khi thành tựu quả la hán. Hoặc là cái tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba cũng vậy, thì vẫn còn luân hồi. Nhưng mà cái tái sanh của những vị này đó là không bao giờ luân hồi được cái cõi thấp này, không bao giờ cả. Còn nếu như người này có luân hồi vào trong cái thế gian để làm người đó, thì cái người này á, trong cái thiện trí của người này đó là có đầy đủ ba cái nhân mạnh, đó là vô tham, vô sân và vô si, tức người này có trí tuệ. Trí tuệ về tâm linh. Đó. Cho nên quý vị thấy thí dụ như ngài Sivali đi, thì 7 tuổi xuất gia, thì thầy vừa nói tóc lông móng răng da, tức là đang nói về cái pháp thiền định này nè, mà thiền định là có thể chuyển qua thiền quán. Thì vừa nói xong là ngài chuyển qua thiền quán liền, thì ngài nhập vào dòng thánh rồi, là đến khi mà cạo xong cái tóc rồi là đắc quả là hả. À, thì vậy nên cũng tái sanh làm người, thấy không? Ở làm người mà tái sanh là tâm thiện trí, thì thiện trí này nó đầy đủ ba nhân, mà trong đó cái nhân si này, cái nhân vô si này, nhân vô si này, cái trí tuệ sáng ngời, cho nên 7 tuổi là chứng đắc. Cho nên cái chỗ mà lậu hoặc với vô minh này đó, nó là gốc của cái luân hồi, thì quý vị thấy nó ám ảnh chưa? Cho nên mới nói sao? Nên mới nói là những cái vị hành giả mà đắc vào dòng thánh đó, thì cái si nó không còn. Nhưng mà vào dòng thánh rồi mà tới tầng thánh thứ ba này đó, vô minh vẫn còn. Thì có nghĩa là những cái bợn nhơ của lậu hoặc vẫn còn đây. À, chứ không phải là hết. Vì vậy mà cái bản mà thập nhị nhân duyên này đó là nó áp dụng cho tất cả những chúng sinh nào còn trôi lăn trong luân hồi, thì nó nằm trong chỗ này. Như vậy chính cái lậu hoặc vì vô minh này đó, nó làm cho đó những cái hành này phát sanh lên ở trong tâm của chúng sinh. Và những cái hành này nó là hành bất thiện, mà nếu nó hành thiện đó thì nó vẫn còn cái bợn nhơ của vô minh, nó vẫn còn cái lậu hoặc bám vào trong đó chứ không phải là hết. Cho nên đó là những cái này nó đưa đến luân hồi. Và như vậy đó, khi mà cái hành này nó phát sinh lên á, thì nó hiện ra trong cái tâm thức mình á, là dưới dạng nó là những cái tâm mà tạo nghiệp đây. Thì tâm tạo nghiệp đây á, nó có thể là những cái tâm bất thiện để tạo nghiệp bất thiện, những cái tâm thiện để tạo cái nghiệp thiện. Chỉ vậy tâm bất thiện đó, nó sẽ tạo ra những quả bất thiện của nó đây. Những tâm thiện sẽ tạo ra quả thiện đây và tạo ra quả thiện đây. Như vậy chúng ta thấy thế này, những tâm thiện sẽ cho ra quả thiện, những tâm bất thiện sẽ cho ra những cái quả bất thiện. Thì trong những cái quả này có những quả nó đủ cái năng lực đi tái sanh. Cho nên cái chữ thức mà nó nằm đây, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thì cái chữ thức nó nằm đây nè. Cái chữ thức này đó, đầu tiên chúng ta có thể hiểu nó là tâm, là nói chung. Nhưng mà trong trường hợp, trong cái bản của thập nhị nhân duyên này đó, thì cái thức này đó, nó chính là kiết sanh thức. Kiết sanh thức này đó chính là cái thức quả đưa đến tái sanh. Như vậy khi mà chúng ta đó, khi mà chúng ta có những cái hoạt động về tâm thức đó, thuộc về thiện bất thiện đó, thì nó sẽ trổ quả liền trong tâm. Và những cái tâm quả này đó, nó có những cái tâm quả có cái năng lực có thể đưa đến tái sanh. Bây giờ chúng ta xem cái năng lực đưa đến tái sanh đây. Nếu như cái người này đó, trong cái đời sống của mình á, chúng ta nhìn đây, đây là cái phần ô nhiễm này. Khi chúng ta sanh ra thì những cái phần ô nhiễm này nó khuyết, nó ít, mà cái phần mà thuộc về thiện lành nó nhiều. Nhưng mà trong đời sống chúng ta có thể tăng trưởng này. Trưởng đời. Nếu những cái ô nhiễm này cứ tăng lên trong cái đời sống chúng ta, thì đó, cái số lượng cũng như cái chất lượng của những cái tâm quả bất thiện khi nó trổ sanh đây đó, là nó đưa đến cái năng lực tái sanh. Và cái năng lực tái sanh nó nằm trong cái chỗ này, nằm trong cái tâm này đây, trong cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Cho nên cái này là cái mà nãy sư cô có nói thế này, là khi mình biết rõ mình sống với ma dương rồi đó, mà mình tách ra không được đó, đừng có diện những lý do bên ngoài. Hãy nhìn cho nó thẳm sâu trong tâm mình đó, hỏi chứ mình đây nói với ma dương trong cái điều kiện nào của ô nhiễm của mình, nói đi. Rồi mình hỏi mình đó, ra hay là không ra. Nếu như mình không ra đó thì những cái này nó chồng chất này. Cái niềm vui thì rất ít, mà những cái sự bất an thì nó nhiều. Những cái buồn khổ, những cái héo úa, những cái sầu muộn, những cái tuyệt vọng, nó rất là nhiều. Thì nó là cái gì? Nó là cái để mà làm cho cái quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này đây nè, nó tích lũy cực kỳ mạnh mẽ trong tâm, để khi mà thân hoại mạng chung rồi, chính nó sẽ làm việc, nó sẽ đưa đến tái sanh. Tất nhiên những người này đó không phải ác gì để mà đi xuống địa ngục, nhưng mà ma giới là con đường đó, nó chuyển có một cái sát na thôi. Và nơi đó nếu mình không thức tỉnh nữa, thì 1.000 năm, 2.000 năm hay bao nhiêu ngàn năm, chuyện đó không là vấn đề. Cho nên cái phước là khi chúng ta còn sanh tiền đây, chúng ta biết được pháp Phật, chúng ta biết được những cái gì đưa đến cái sự tai hại trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Thưa quý vị, tất cả những người sống quanh ta, những người sống với ta, khi chúng ta còn hơi thở đây, chúng ta thấy đó là tất cả cuộc đời ta. Nhưng khi cái hơi thở chúng ta đoạn lìa rời đó, nếu mà chúng ta tỉnh thức được, chúng ta biết là đã nhầm lẫn rồi. Dẫu cho họ sát bên ta, dẫu ta ở trong cái vòng tay của họ, thì đó, người ta vẫn là người ta, mà mình vẫn là mình. Dầu tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh mà em vẫn cứ là em. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Trong cái ảo giác chúng ta ngỡ là một, nhưng thực chất là hai. Nó chỉ là một cái môi trường để cho chúng ta phát huy được những cái điều tốt đẹp chúng ta hoặc điều xấu xa chúng ta. Chúng ta hãy hình dung rằng là chúng ta đóng một cái vai trong vở kịch đời này. Và khi chúng ta có mặt, dẫu chúng ta là ông vua hay chỉ là một cái người lính mà kêu là dạ dạ dân dân, hay làm bất cứ một cái vai trò nào trong cái vở kịch này đó, thì cũng chỉ để hiển lộ nên cái bản chất tốt đẹp hoặc là những cái ô nhiễm chúng ta mà thôi. Cho nên khi chúng ta sống với người xung quanh đó, đó là một cái cơ hội để mà chúng ta kích hoạt cái phần thiện lành này, hoặc là chúng ta chịu cái phần ô nhiễm này đó, là nó trào lên để nó chiếm cứ trong đời sống chúng ta. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chúng ta thật là sai lầm đó khi chúng ta nghĩ rằng để cho con nó được đầy đủ như người ta, để cho cái đời sống hạnh phúc của mình được bảo đảm đây nè, dẫu tay mình có nhúng vào chàm đi nữa đó, mà để cho đó cái gia đình mình được hạnh phúc, mình đây không có từ nay. Mình được cái gì và mất cái gì? Mình được cái mối dây ràng buộc về luyến ái của thế gian, nhưng mà mình mất một cái phần trong sạch thuần khiết ở nơi tâm. Và nói theo một cái từ rất là thế gian đó, là chúng ta bán linh hồn cho ác quỷ để mà lấy thọ nhận những cái cảm xúc tình cảm và những cái thọ hưởng của thế gian mà thôi. Nó không đưa đến đâu trên thế gian này cả, không đưa đến đâu cả. Và chúng ta phải tự thoái đọa lấy một mình. Phải nhìn ra cái điều đó. Đừng có coi ai là tất cả cuộc đời này. Không có ai là tất cả cuộc đời mình cả. Ai cũng là người đó cùng với mình làm tròn cái vở kịch này thôi. Và mỗi một người diễn viên đó là phải lột tả được cái vai trò của mình. Mà cái người diễn viên này đặc biệt đó là viết cái kịch bản cho mình, chứ không phải diễn một cái kịch bản theo người khác. Đó là điều khác biệt giữa cái sân khấu cuộc đời và cái sân khấu nội tâm của chúng ta. Là chúng ta là cái người viết kịch bản cho cái vai trò của mình. Vai trò mình là vợ, vai trò mình là mẹ, vai trò của mình là người hốt rác, vai trò của mình là giám đốc. Bất cứ những gì trên thế gian này do phước đã định đoạt cho chúng ta, thì chúng ta đây là người viết cái vai diễn cho mình. Và mình viết bằng cái gì thì cái cuộc đời của mình sẽ đi theo cái hướng đó. Cho nên đó, khi mà nói vô minh duyên hành rồi hành duyên thức, thì cái hành này tất cả do mình tạo ra, tất cả do mình vẽ vời ra, và mình làm theo sự vẽ vời của mình, cho nên cái quả là của mình tạo ra. Tất cả quả của mình tạo ra. Cho nên nếu mà chúng ta giữ những ô nhiễm này, không có ai hại mình. Chỉ có mình mới là người hại mình thôi. Mình nói tại tôi ở với cái người đó cho nên tôi mới phiền não thế này, tại con tôi như thế này, tại hoàn cảnh xã hội chính trị thế này. Thưa quý vị, nó chỉ là những cái yếu tố ở bên ngoài, nó phải cộng tác với những yếu tố của bên trong, nó gọi là nội công ngoại kích, nó mới ra cái cảnh này. Thì bây giờ cái nội công của mình ra sao? Cái này là cái mình chủ động được đây. Cái hoàn cảnh bên ngoài và tất cả những cái người mà có cộng nghiệp với mình đó khó thay đổi, nhưng nơi đây thay đổi được. Phải làm đi. Và cái hành này chính là cái làm đi đây, để mà nó tạo nên những cái thức quả cho mình. Đây là những thức quả thiện. Những cái thức quả thiện này nó có cái năng lực đưa chúng ta tái sanh làm người. Những cái thức quả thiện này nó có năng lực đưa chúng ta tái sanh làm chư thiên ở cõi dục. Vậy chúng ta chọn lựa đi. Đây là những cái tâm quả mà đưa đi tái sanh đấy. Còn đây, nếu chúng ta đắc thiền sắc giới, chúng ta đắc thiền vô sắc giới, thì đây là chính cái này đưa đi tái sanh đấy. Đây, năm cái tâm quả sắc giới, bốn cái tâm quả vô sắc giới, nó là chính. Tám tâm quả thiện đây là 17. Một cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đây là 18. Một cái tâm quán sát thọ xả quả thiện đây là 19. Như vậy nó có 19 cái mà gọi là cái thức đây. Thức tái sanh, kiết sanh thức gồm có 19 cái tất cả. Và chuyện này nói rồi, bữa nay nói lại đó, là cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này đó, là người mẹ sẽ hoài thai những đứa con đó mà các căn nó không có đầy đủ. Một là nó bị đần, hai là nó khuyết một cái căn nào trong đó, nó tật nguyền, nó khuyết. Thì nhớ đây là cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp này còn tốt, bởi vì sao? Nó sanh ra làm người, người tật nguyền thôi, để cho cái người mẹ, cái người cha của nó đó được khởi lên cái tâm từ, tâm bi mà giúp đỡ nó, thì nó hóa giải được cái cộng nghiệp đau khổ này. Còn nếu người mẹ, người cha hất hủi nó hoặc là hủy hoại nó, thì chắc chắn rằng cái cộng nghiệp này nó chỉ có tăng chứ không có trưởng. Nó chỉ tăng trưởng lên chứ nó không khi nào mà nó thấp hơn, là bởi vì người cha và người mẹ hành xử bằng sự ô nhiễm của mình, không có tình cờ mà nó là con của mình đâu. Cho nên sự có mặt của nó, nếu mình hiểu biết, hay là nếu mình trong cái tiền kiếp của mình đó, khi mình gieo xuống cái ác nghiệp đó rồi đó, trong tâm của mình có sám hối thật sự, thì bây giờ mình thấy nghe sự có mặt của nó thôi đó, thì cái tình cha mẹ của mình đó, nó dâng trào lên. Cho nên giá nào cũng sanh con ra, giá nào cũng săn sóc con, chuẩn bị hết tất cả, dẫu gian khổ cũng vì con. Đó là con đường của Bồ Tát Đạo. Và cái con đường đó đưa đến sự hóa giải những cái cộng nghiệp quan trái với nhau, và đồng thời nó đưa đến sự tiến hóa về tâm linh cho mình. Còn nếu mình nói tôi còn phải làm biết bao nhiêu việc lợi ích cho đời, tôi còn phải nuôi mấy đứa con nữa, tôi còn phải nuôi mẹ già nữa, thưa quý vị, tất cả những điều đó chỉ là tiếng nói của tâm tham ngụy biện mà thôi. Nó không có khởi sanh được lòng từ bi. Và như vậy, quan trái này chỉ tăng không bao giờ giảm. Đây, nó hình thành đây. Vậy nó là 19 tâm. Vậy thì tất cả chúng ta đây đều biết rằng, khi chúng ta dứt một cái hơi thở liền thì chúng ta tái sanh tức khắc. Thì chúng ta tái sanh bằng tâm gì? Mình chọn lựa. Mình chọn lựa đây. Quý vị đã biết rồi, chọn lựa đi. Đây, các cái tâm thiền đây. Người nào tu thiền thì đã chứng đắc được yên tâm rồi. Bây giờ tâm thiện đây, Bây giờ cái tâm quả vô nhân đây, đây là tâm quán sát thọ sở quả bất thiện đây, đây là thiện đây, chọn đi. Đừng nghĩ mình buồn là tự nhiên. Mình buồn là mình đang nhỏ những cái giọt axit xuống đời mình. Và khi nó đục khoét như vậy, khi nó làm đau đớn như vậy, nó không bao giờ lành được trong cái tâm khảm của mình, là do mình đã nhỏ những giọt axit xuống đời mình. Nếu chúng ta không biết cứ làm đi. Đó là cái thách thức của ma quỷ. Đó là thách thức của vô minh và si ở trong tâm của chúng ta. Nó không ngừng lại và nó cản trở con đường tiến hóa của mình. Và đây, nhìn tiếp. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Như vậy, với cái tâm nào đi tái sanh thì nó sẽ có một cái hình tướng tương ưng với nó. Nếu đây là tiếng trống thì là để được có tiếng trống này thì nó phải có một cái thùng gỗ và nó bịch bằng da trâu. Nếu để cho có tiếng kèn thì cái hình thể công cụ của nó phải khác. Như vậy tất cả những cái tâm quả tục sinh này nó đều đã hình thành trước một cái sắc pháp cho chúng sinh đó rồi. Bây giờ khi những cái phiền muộn mà ngày ngày chúng ta soi gương đó, chúng ta thấy mình héo lần vậy, thì cái con đường tái sanh không bao giờ tươi cả. Đó là sự thật. Một cái sự thật này là mấy ông thầy bói biết đấy. Những người có gia đình, nhất là phụ nữ, từ 50 tuổi trở lên mà thấy vẫn trẻ trung, vẫn tươi sáng đó, thì biết là cái gia đình này đó là coi như cái phần yên ổn nhiều hơn cái phần khó khăn. Còn không á, 50 tuổi là nó đã sụm xuống rồi. Thì biết là cái phiền muộn đó là nó làm cho những cái sắc pháp này đó nó chín héo sớm hơn, nó cằn cỗi sớm hơn. Và như vậy không có thể nói rằng là tôi sẽ tái sanh xinh đẹp hơn, không có. Cho nên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Vậy chúng ta có mặt trên đời này là đàn ông, đàn bà, là cao thấp, là trắng trẻo hay là thấp lùn vân vân, cái chuyện đó định hình rồi. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là trong cái hệ thần kinh của chúng ta này, từ cái hệ thần kinh trung ương cho đến những cái hệ thần kinh này, những hệ thần kinh mà chúng ta sử dụng đó để cho chúng ta nối cái tiền kiếp của chúng ta đó với cái hiện kiếp của chúng ta, là cái con đường đó mà mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai thấy cảnh thanh, mũi thấy cảnh khí, lưỡi thấy cảnh vị, thân thấy cảnh xúc, và nó vận động cái hệ thần kinh này để mà một cái dòng tâm thức của chúng ta đó nó đi trên cái hệ thần kinh cũng như mà điện đi trên cái dây điện đó, thì cái đó mới cực kỳ quan trọng. Nó không phải là cái sắc tướng này đẹp hay xấu là quan trọng. Nó chỉ là cái gọi là cái tướng ở bên ngoài thôi. Còn cái chất ở bên trong đó, nó chính là cái cấu trúc của hệ thần kinh. Nó là cái phẩm chất của hệ thần kinh. Cái đó là cái hết sức là quan trọng. Và cũng vì chính cái đó mà Đức Phật dạy chúng ta phải hết sức trân trọng cái giới thứ năm. Không làm bất cứ cái gì ăn uống thọ hưởng dục lạc thế gian mà làm cho mê muội đi, làm cho mờ tối đi, dẫu trong 5 phút, dẫu trong 10 phút, dẫu trong 1 tiếng đồng hồ, không dám làm như vậy. Khi quý vị hiểu rõ rồi đó, quý vị thấy người ta bưng một ly rượu lên uống, người ta hưởng những cái thứ mà làm cho cái hệ thần kinh của người ta nó đi đến cái chỗ nó suy yếu, nó muội lược á, thì quý vị thấy là kinh sợ và xót thương. Không hiểu tại sao người ta lại vô minh đến như vậy, ngâm tẩm cái hệ thần kinh của mình đến như vậy. Nó hiện ra trong sắc pháp. rồi nói chút xíu nữa chúng ta nghĩ. Rồi nó sinh ra trong lục nhập nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nằm trong hệ thần kinh. Và nó hiện ra trong sắc tướng. Cho nên cái tướng của mắt, tướng của mũi, tướng của da, tướng của tai, vân vân, và cái hệ thần kinh bên trong á, nó có một cái mối quan hệ mà người ta gọi là nồi nào úp dung đó. Yeah. Vì sao? Vì tất cả đều là sản phẩm của nghiệp. Nghiệp tạo ra từ đâu? Từ cái phần trắng đen mà chúng ta đã có, mà chúng ta đã nuôi dưỡng cái gì và phát triển cái gì. Đó là điều chúng ta phải biết, không thể đổ thừa cho bất cứ ai. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời toàn thể hội chúng đứng lên, chúng ta hồi hướng.